Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo ông Xá Lợi Phất và các vị đại thanh văn rằng: Này các nhân giả, dùng cơm vị cam lồ của Như Lai cho đại bi huân tập, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn thời không tiêu được. Có các thanh văn khác nghĩ rằng cơm này ít lắm mà đại chúng người nào cũng phải ăn. Hóa Bồ Tát nói: Chớ đem trí hẹp đức nhỏ của thanh văn mà đo lường phúc huệ vô lượng của Như Lai. Bốn bể còn có thể cạn, chớ cơm này không khi nào hết. Dẫu cho tất cả ngươi đều ăn hết, ăn mỗi vắt lớn như núi Tu Di, cho đến một kiếp cũng không hết được. Vì sao? Vì là món ăn dư của đấng đầy đủ công đức, vô tận giới, định tuệ, giải thoát. Giải thoát tri kiến không bao giờ hết được. Khi đó, với bát cơm ấy, chúng họ đều no đủ mà cũng vẫn còn. Các Bồ Tát, Thanh Văn, Trời, Người ăn cơm đó rồi thân thể nhẹ nhàng vui vẻ. Ví như các Bồ Tát ở cõi nước nhất thiết lạc trang nghiêm, và các lỗ chân long thoảng ra mùi hương bát ngát, cũng như mùi hương các cây ở nước chúng hương. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương rằng: Phật Khương Tích lấy chi để nói pháp? Các Bồ Tát kia đáp: Phật cõi tôi không dùng văn tự để nói, chỉ dùng các mùi hương làm cho các trời người được luật hạnh. Các Bồ Tát đều ngồi dưới cây hương, nghe mùi hương màu nhiệm ấy đều được tam muội nhất thiết đức tạng. Được tam muội ấy đều được đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát. Các Bồ Tát kia hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Còn Phật Thích Ca Mâu Ni lấy gì để nói pháp? Ông Duy Ma Cật nói: Chúng sanh cõi này can cường khó giáo hóa, cho nên Phật nói những lời can cường để điều phục họ. Nói đó là địa ngục, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ, đó là chỗ nạn, đó là chỗ người ngu sanh, đó là thân làm việc tà, đó là quả báo của thân làm việc tà, đó là miệng làm việc tà, đó là quả báo của miệng làm việc tà, đó là ý làm việc tà, đó là quả báo của ý làm việc tà, đó là sát sanh, đó là quả báo của sát sanh, đó là không cho mà lấy, đó là quả báo của không cho mà lấy, đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm, đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ, đó là hai lưỡi, đó là quả báo của hai lưỡi, đó là lời nói ác, đó là quả báo của lời nói ác, đó là nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời nói vô nghĩa, đó là tham lam ganh ghét, đó là quả báo của tham lam ganh ghét, đó là tức giận, đó là quả báo của tức giận, đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến, đó là bỏng sẻn, đó là quả báo của bỏng sẻn, đó là phá giới, đó là quả báo của phá giới, đó là giận hờn, đó là quả báo của giận hờn, đó là lười biếng, đó là quả báo của lười biếng, đó là ý tán loạn, đó là quả báo của ý tán loạn, đó là ngu si, đó là quả báo của ngu si, đó là kiết giới, đó là giữ giới, đó là phạm giới, đó là nên làm, đó là không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là khỏi tội, đó là tà, đó là tịnh, đó là nhơ, đó là hữu lậu, đó là vô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là vô vi, đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa lòng như khỉ vượng, nên dùng bao nhiêu pháp để chế ngự lòng họ mới có thể điều phục được. Ví như voi ngựa ngang trái không diễu phục được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều phục được. Chúng sanh can cường khó giáo hóa cũng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Đại sư đăng tòa pháp bảo.
Kinh văn. Bây giờ ông Duy Ma Cật bảo ông Xá Lợi Phất và các vị đại thanh văn rằng: Này các nhân giả, dùng cơm vị cam lồ của Như Lai là do đại bi huân tập, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn, thời không tiêu được. Có các vị thanh văn khác nghĩ rằng cơm này ít lắm mà đại chúng người nào cũng phải ăn, làm sao cho đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng đều thấy rõ ràng cái ngụ ý của cái đoạn kinh này là nói các bậc thanh văn tỳ kheo hay là các bậc đại thanh văn, là nói về những vị mà tỳ kheo đắc a la hán. Thời Đức Phật, những cái vị mà tỳ kheo tu ở trong cái đạo tràng Đức Phật thì cái danh xưng có hai phần. Một phần gọi là thanh văn tỳ kheo, là coi như là những vị vẫn còn nằm ở trong cái quả vị hữu học. Cái quả vị hữu học đó là nó từ cái phẩm thứ ba là a na hàm trở xuống, có nghĩa là những vị tỳ kheo hữu học là những vị đó đã chứng về cái nhập lưu, cái bất lai, cái tu đà hàm, cái a na hàm. Đây là nói về cái quả chứng của những bậc mà gọi là thanh văn tỳ kheo, những bậc còn nằm ở trong cái vô học, chưa phải là hữu học. Còn cái danh từ mà thanh văn đại tỳ kheo đó là nói về những cái bậc a la hán, là những cái bậc mà đã chứng vào trong cái hàng vô học. Những cái bậc này đã phá được cái ngã chấp, chính vì vậy mà đoạn được những cái phiền não ở trong tam giới, có nghĩa là đoạn được những phiền não ở trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì những bậc thanh văn mặc dầu đã phá được cái ngã chấp nhưng mà tâm ý vẫn còn pháp chấp, cho nên ý tưởng mới sanh ra vọng chấp. Cái cảnh người thì nhiều mà cơm thì ít, sợ rằng đại chúng quá đông thì không có thể nào đủ cơm để mà ăn. Nhưng mà riêng cư sĩ Duy Ma Cật thì ngài đứng về trong cái đại thừa, mà đại thừa thì chú trọng nhất là về cái căn bản trí. Quý vị biết căn bản trí tất nhiên là cái trí tuệ căn bản, hay là nói đúng ra là căn bản đầu tiên của cái bản tâm vô phân biệt, cái bản tâm không có phân duyên. Mà thường thường quý vị muốn đạt đến cái bản tâm không có phân duyên này đó, thì quý vị ít lắm quý vị phải qua cái từng tu chỉ, tu chỉ quán. Quý vị phải tu chỉ, rồi quý vị được lặng yên, quý vị mới qua cái phép tu quán. Khi mà quý vị qua đến cái phép tu quán rồi đó, cái quán mà quý vị đã thông rồi đó, thì bây giờ cái căn bản trí này nó bắt đầu hiện tiền. Do đó trên cái đường tu, nếu mà tu đúng theo, không phải là tu mà một cái phương pháp là mình phải tu mà tu tập lần lần đó, là quý vị phải nương theo chỉ quán để mà làm cho ý căn thanh tịnh. Rồi quý vị sau khi mà tu chỉ mà ý của mình nó đã thanh tịnh rồi, quý vị phải nương theo cái phép quán. Để chi? Để quý vị quán tất cả các pháp mà quý vị còn nghi ngờ đó, những cái pháp này nó đã không còn nghi ngờ nữa, thì bây giờ cái tâm quý vị rất là an lạc. Thì bây giờ cái căn bản trí này nó hiện tiền. Do đó cư sĩ Di Ma Cật ngài đứng về cái căn bản trí đại thừa mà ngài khuyên bảo các bậc thanh văn, muốn ăn mà tiêu được cái cơm này đó thì sao? Phải khởi cái tâm đại bi thanh tịnh, có nghĩa là cái tâm không còn có vọng chấp phân biệt, không còn cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Thì bây giờ mới tiêu được cái cơm thơm này. Quý vị thấy ở trong cái tu cái hạnh đại thừa, nếu mà đi thẳng vào ở trong cái đường tu để vào trong đạo đó, là tam tâm và tứ tướng phải diệt trừ. Tam tâm là quý vị biết là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. À, cái mấy cái tâm này mình phải cần phải ly nó, không có phải khởi tưởng, bởi chúng sinh quá khởi tưởng nhiều, thành ra chúng sinh bị vọng tưởng rất là nhiều, do đó cái phiền não không có tiêu được. Trong cái giáo lý của tiểu thừa đó thì hầu hết là những người tu sĩ bên thánh tiểu thừa chỉ đạt đến cái phần phá được cái ngã chấp, nhưng mà pháp chấp vẫn còn. Do đó hôm nay cư sĩ Duy Ma Cật ngài mới dùng cái giáo lý đại thừa để mà ngài hướng dẫn cho hàng thanh văn đi sâu vào ở trong cái Bồ Tát đạo. Và quý vị biết rằng trong Bồ Tát đạo đó, ngoài cái sự phát Bồ đề tâm là một cái căn bản, mà cái căn bản kế tiếp là phải đạt đến cái căn bản trí, là điều kiện mà để mình tu hành mình mới phá được tất cả muôn ngàn cái vọng tưởng chấp tướng chấp pháp mà nó đã quân tập, không phải trong kiếp này của mình, nó quân tập nhiều đời nhiều kiếp nó mới có thể tiêu diệt được. Bởi vậy quý vị thấy những Bồ Tát các ngài mà tu đó, các ngài sẽ tiêu diệt hằng hà sa vọng tưởng, hằng hà sa niệm, mới phá được cái phiền não, cái sở tri chướng. Nhưng mà quý vị có tu thì chắc chắn rằng có một ngày quý vị đạt được đến cái mục đích là đạt đến cái trình độ cái tâm vô phân biệt. Cái tâm mà vô phân biệt ở trong đại thừa nó rất là cao. Người mà vô trong cái căn bản trí đại thừa đó, coi như là cái vị này đắc vào trong cái bậc mà sơ địa Bồ Tát, hay nói đúng hơn là cái phần nhập lưu. Cái nhập lưu của đại thừa là sơ địa Bồ Tát, nhưng mà cái nhập lưu của tiểu thừa là tu đà hoàn. Có như vậy thì cái tâm của những cái vị mà khởi cái đại thừa tâm đó, nó mới nhập được vào trong pháp giới tánh của mười phương các đức Như Lai. Quý vị nên nhớ rằng cái pháp giới tánh đó, mà mình muốn nhập vào ở trong cái bản thể thanh tịnh đó, thì mình phải gạt bỏ đi cái bản tâm phan duyên. Cái phần này rất là quan trọng. Do đó mà khi mà quý vị tu thiền đó, những bậc thiền sư đó thường thường là ngoài vấn đề khuyên đệ tử phải tu thiền, các ngài còn nhìn thêm những cái lời nói, cái đối thoại, cái oai nghi trong đi đứng nằm ngồi để mà nhận biết cái tâm ý của đệ tử của mình. Thành ra một cái người thầy mà gì mà giải đạo đó, mà giúp cho chúng sinh đạt đến cái sự giải thoát đó, cái điều này rất hiếm ở trên thế gian. Trong cái thời mạt pháp này kiếm một vị thầy đó rất là hiếm. Bởi vì những vị thầy đó suốt một cuộc đời của họ là họ cố gắng hoằng pháp độ sinh, cố gắng làm sao mà giúp cho mọi chúng sinh thoát được cái luân hồi sanh tử để đạt đến cái sự an lạc niết bàn. Đây là những vị thầy mà có thể nói rằng khó kiếm trong cái thời kỳ mạt pháp ở thế gian. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì quá Bồ Tát Duy Ma Cật nói: chớ đem trí hẹp đức nhỏ của thanh văn mà so lường phúc tuệ vô lượng của Như Lai. Bốn bể còn có thể cạn, chớ cơm này không khi nào hết. Dầu cho tất cả người đều ăn, mỗi giác lớn như núi Tu Di, cho đến một kiếp cũng không hết được. Vì sao? Vì là món ăn dư của đấng đầy đủ công đức, vô tận giới, định tuệ, giải thoát tri kiến, không bao giờ hết được. Khi đó với bát cơm ấy chúng hội đều no đủ, mà cũng vẫn còn các Bồ Tát, thanh văn, trời, người ăn cơm đó rồi thì thân thể của họ nhẹ nhàng, vui vẻ, ví như những các Bồ Tát ở cõi nước nhất thiết lạc trang nghiêm, và các lỗ chân lông thoảng ra mùi hương bát ngát, cũng như mùi hương của các cây ở nước chúng hương. Tất cả quý đại chúng kỳ trước đã nghe thầy giảng rồi, cái bát cơm thừa của Đức Phật, tức là cái pháp bảo đại thừa. Bởi vì trong cái kinh đại thừa, Đức Phật ngài thường ẩn dụ những cái nghĩa lý rất là cao siêu, để chi? Để cho những cái bậc mà thượng nhân, những cái bậc thượng căn, họ nương theo kinh này mà họ thấy được điều đó. Do đó những cái kinh đại thừa, nếu mà không có những vị thầy mà giảng dạy, quý vị rất khó mà nắm được cái ý chỉ của Đức Như Lai. Cái pháp bảo đại thừa Như Lai thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng nó đã trải qua ba thời kỳ, đó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Bằng chứng là quý vị thấy thời quá khứ có vô lượng vô số Đức Như Lai đã thành đạo, và thời kỳ hiện kiếp này thì mình đã thấy rằng Đức Thích Ca ngài cũng đã thành đạo, và trong thời kỳ kế tiếp trong vị lai thì Đức Di Lặc Thiên Tôn ngài cũng thành đạo. Do đó cái đại pháp bảo đại thừa này nó luôn luôn nó vẫn tồn tại trong ba thời kỳ quá khứ, hiện tại, vị lai, và nó làm lợi ích cho vô lượng vô số chúng sinh. Quý vị đại chúng, dầu cho quý vị đắc A La Hán rồi mà quý vị không có phát cái bồ đề nguyện để mà phổ độ chúng sinh thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không nhập được vào trong cái biển giác của Như Lai. Quý vị thấy rằng ở trong kinh ví dụ rằng bốn biển ở trong cái thế giới này nó có thể cạn, nhưng mà cái bát cơm thơm của Đức Như Lai hương tích nó không bao giờ nó hết. Chỗ này là dụ cho cái pháp bảo này nó không bao giờ nó dứt tuyệt. Ngày nào mà còn có chúng sinh hiện diện trên mọi thế giới và còn chúng sinh phát cái bồ đề tâm tu hạnh bồ tát đạo thì cái đại thừa không bao giờ chấm dứt. Và những chúng sinh nào họ được những cái thượng duyên, họ được học qua những cái hạnh đại thừa, họ dân giữ những cái luật nghi, những cái giới luật, thì những cái phiền não trong cái tâm ý của họ lần lần nó sẽ tiêu trừ. Cái thân thể của họ thì được khinh an, và tâm hồn thì an lạc thơi thới. Đây là những cái điều mà tất cả quý vị đã tu, và khi mà quý vị đạt đến cái chỗ mà được nhập định, quý vị sẽ thấy sao? Thân thể rất là khinh an, nhẹ nhàng lắm. Quý vị nào mà đã nhập định rồi, quý vị mới thấy rằng một cái thờ một lần mà quý vị nhập định đó, rồi khi mà quý vị xả định đó, trong một tuần quý vị nghĩa là ăn ít, trong một tuần quý vị làm việc nghĩa là nhiều, mà quý vị vẫn thấy tâm thể mình nó rất là an lạc. Đây là một cái sự việc nó huyền diệu trên đường tu. Bởi chính vì vậy mà những người nào tu sĩ nào mà họ một lần mà họ nhập được thiền đó, họ quý mến lắm, họ quý báu lắm. Và ngược lại những gì mà tu sĩ mà họ không nhập định được, suốt một khoảng đời tu họ không có đủ duyên để mà họ nhập định được thì sao? Thì họ rất là đau khổ, nằm ở trong cái cửa chùa mà quý vị tu mà quý vị không nhập định được, đau khổ lắm. Lý do tại sao họ không nhập định được là tại vì cái tâm phan duyên nó quá mạnh. Cái tâm mà thấy chúng bên ngoài, thấy cảnh bên ngoài nó nhiều quá thì quý vị sẽ không bao giờ nhập định được hết. Cái tâm phan duyên mà nó càng ngày nó càng mất thì tâm quý vị rất là dễ nhập định. Chính vì vậy mà những vị mà thanh văn đại A-la-hán tỳ kheo ngày xưa đó, khi vào trong đạo tràng đó, các ngài đều xin Đức Phật hoặc là xin với thầy mình vào ở trong một cái vùng núi non nào đó, các ngài ẩn cốc, vào trong cốc ẩn ở trong đó để tu. Bởi vì các ngài sợ cái tâm phan duyên, sợ mình ở tại chùa mình tiếp xúc với mọi chúng sinh, sợ mỗi ngày mình thức dậy mình thấy mọi cái cảnh, nào là chim kêu, nào là những cái tiếng của chúng sinh, nào là những cái tiếng phiền não của chúng sinh đem đến cho mình, Nó đầy đủ những cái điều này làm cho cái tâm nó rộng và nó không có nhập định. Khi mà quý vị nhập định được một lần á, thầy bảo đảm quý vị mới thấy rằng cái pháp bảo của Như Lai nó quý vô cùng. Chưa nhập định được quý vị chưa thấy quý đâu. Chưa nhập định được quý vị nghĩa là thấy cái pháp bảo của Đại Thừa nó không có gì là quý hết á. Thầy chỉ mong rằng trong một cái ngày nào đó quý vị tu học và quý vị đạt đến cái chỗ mà nhập định được. Đây là chỗ mà thầy mong cầu tất cả quý đại chúng. Thầy biết rằng ở trong quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện cũng có rất nhiều người đã nhập định được. Và khi họ nhập định được thì tâm thể rất là khinh an. Tâm quý vị nhẹ như muốn bay bổng vậy, nghe. Và cư sĩ Di Ma Cật, thí dụ cái sự khinh an và vui vẻ này, nó giống như những vị Bồ Tát ở cõi nước Nhất Thiết Lạc Trang Nghiêm. Tại sao gọi là Nhất Thiết Lạc Trang Nghiêm? Có nghĩa là những cái người này không bao giờ họ bị rơi vào cái phiền não nữa, mà họ luôn luôn ở cái cảnh giới tam muội của cái sự an lạc hoàn toàn, trang nghiêm thanh tịnh. Bởi vậy quý đại chúng thấy rằng những vị tổ sư ngày xưa, các ngài cũng đi đứng nằm ngồi tiếp khách, tiếp vật ứng cơ, nhưng mà rồi sao? Các ngài đều nằm ở trong cái sự an lạc đại định. Các ngài khi mà các ngài tu mà các ngài nhập được đại định rồi thì trong cái tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi đều nhập định hết. Mà còn nhập định được như vậy gọi là đại định. Bây giờ thí dụ thôi, bây giờ quý đại chúng khởi cái tâm tu và mình ngồi thiền mỗi ngày, mình định là mỗi thời giờ mình trải qua chừng 2 tiếng. Và trong trong vòng mà 2 tiếng đó đó là quý vị nội mà quý vị điều thân, quý vị hít thở và quý vị ngừng những cái ý vọng tưởng. Ít lắm là trong vòng 1 tiếng quý vị mới có thể điều thân được. Rồi 1 tiếng sau là bắt đầu tâm nó bắt đầu nó vào trong cái trạng thái thanh tịnh. À. Đó là quý vị ngồi 2 tiếng thì quý vị sẽ đạt được điều này. Còn quý vị ngồi mà chừng 15 phút hay quý vị ngồi 1 tiếng nó chưa đầy đủ. Bởi vì nó còn nằm ở trong cái vấn đề điều thân. Khi mình điều thân thì cái tâm của mình nó chưa có thể nào nó nhập vào trong cái đại định hết á. Quý vị muốn vào trong đại định, quý vị phải ngồi thiền ít lắm là từ 2 tiếng cho tới tới 6 tiếng. Thì có thể rằng quý vị có thể nhập được cái đại định. Rồi bây giờ nói về cái nhập định đó, thì ở bên bên những cái bậc mà tu mà còn thấp đó thì nó có sức nó nhập, có sức và nhập. Có nghĩa là quý vị còn nhập vào thiền và quý vị xuất ra. À, cái đó nó không thể gọi là thiền. Mà quý vị làm sao quý vị ngồi trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà quý vị thấy cái tâm quý vị hoàn toàn lặng trang. Quý vị thấy những vọng tưởng nó tiêu mất không còn một cái gì hết á. Và khi mà quý vị bắt đầu quý vị đứng lên, quý vị đi 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 qua đi lại thì quý vị vẫn thấy cái tâm này nó vẫn hiện diện đó, nó không thay đổi. Đó là quý vị đạt đến cái đại định đó. Có nghĩa là cái đại định là cái tâm mình nó không thay đổi. Quý vị dầu nói chuyện, quý vị làm cái gì đi nữa nhưng mà cái tâm đại định đó nó vẫn nằm ở trong tâm quý vị. Người nào đạt đến cái trạng thái này, vị đó sẽ biết. Bởi vậy trong thiền tông nó nói rằng uống nước nóng, nước lạnh là tự mình biết là cái chỗ này. Khi mà quý vị đạt đến cái trạng thái này thì sao? Thì cái lòng từ bi quý vị giống như là một cái suối nó tràn ra, nó thương xót chúng sinh vô cùng. Nhìn thấy chúng sinh đang nghĩa là dòm thấy rõ ràng chúng sinh đang đi vào ở trong cái luân hồi khổ. Thành ra những vị Bồ Tát này họ rất là từ tâm, họ tìm mọi phương pháp để họ cứu độ những chúng sinh đó. Quý vị đạt đến cái đại định, quý vị sẽ thấy cái tình thương của quý vị nó bao la vô cùng. Đó là cái đại bi của những vị đại Bồ Tát. Và các lỗ chân lông của những cái vị mà ăn cơm đó nó thoảng ra cái mùi hương bát ngát, cũng giống như là mùi hương của nước chúng hương. Như vậy thì quý vị thấy rằng do mình học cái hạnh đại thừa mình giữ cái luật nghi giới luật nó được đầy đủ. Vì cái luật nghi giới được đầy đủ, do đó cái phiền não nó lần lần tiêu trừ, thân thể mình được khinh an. Như vậy thì chỉ một bát cơm thơm thôi, hay là chỉ một cái pháp bảo đại thừa thôi, mà mọi chúng sinh ở trong thập phương thế giới đều thọ nhận được phước huệ giới đức vẹn toàn. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái pháp đại thừa có cần tu không? Rất là cần tu. Quý vị nào mà muốn đạt đến cái nhất thiết chủng trí của Đức Như Lai thì quý vị phải qua đại thừa tông, quý vị phải phát bồ đề tâm và quý vị tu. Như vậy thì một khi mà quý vị đại chúng được mà hưởng cái cơm thơm này rồi đó thì sao? Thì cái hương thơm này nó tỏa ra bát ngát từ các lỗ chân lông. Như vậy thì bát cơm mà của Phật Hương Tích ban cho đại chúng nó phải là bát cơm thật không? Nó phải là phải bát cơm giống như là cơm của ở thế gian của mình không? Cái điều này thì thầy xin được trình bày. Cái bát cơm đó nó chính là cái pháp thực. Làm sao? Pháp thực làm sao? Có nghĩa là mình hiểu được tất cả những cái pháp ở trong cái vũ trụ này. Mình hiểu được những cái pháp vô thường. Mình hiểu được những pháp vô ngã, khổ não, để mình tiêu trừ nó. Đó chính là pháp thực giúp cho cái tâm thể của mình nó được an lạc. Rồi cái tiếp là gì? Cái bát cơm này nó cũng là cái thiền diệt thực. Cái thiền diệt thực là những cái người mà tu thiền là họ ăn cái bát cơm thơm này rất là thường. Tại vì cả một cuộc đời của họ tu là họ luôn luôn nằm ở trong cái thiền diệt thực. Bằng chứng là thầy đã trình bày qua cái vấn đề đại định. Có nghĩa là do cái sự mà tu, quân tu của thiền, và khi mà họ đứng dậy thì họ không có mất đi cái sự nhập định của họ. Đó là đại định. Như vậy thì thiền diệt thực nó nuôi lớn cái tâm thể của người tu. Nó khiến cho những chúng sinh đạt đến cái điều này nó sẽ được an lạc, khinh an. Và sau cùng là nó nhập được vào trong pháp giới chơn như của mười phương chư Phật. Học qua cái phẩm kinh Đại Thừa này thì quý đại chúng sẽ không còn cái nghi ngờ rằng cái người tu mình không thể thành đạo. Cái thành đạo hay không là do chính quý vị. Chính quý vị quyết tâm phát bồ đề tâm, quyết tâm trong một cái đời này mình tu. Dầu cho quý vị không lên cái quả Như Lai, nhưng mà cái quả Bồ Tát quý vị sẽ chứng. Còn nếu mà quý vị muốn vào trong cái quả Như Lai thì quý vị phải hiện thân ở mười phương thế giới, phổ độ chúng sinh. Khi nào mà cái hạnh đức của quý vị nó tròn đầy thì quý vị sẽ đạt đến cái nhất thiết chủng trí Như Lai. Thầy xin đọc tiếp cái phần kinh văn. Bây giờ thì ông Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương rằng: Phật Hương Tích lấy chi để nói pháp? Các Bồ Tát kia đáp: Phật cõi nước tôi không dùng văn tự để nói, chỉ dùng các mùi hương làm cho trời người được luật hạnh. Các Bồ Tát đều ngồi dưới cây hương, nghe mùi hương màu nhiệm ấy đều được tam muội nhất thiết đức tạng. Được tam muội ấy rồi đều được đầy đủ tất cả công đức Bồ Tát. Trong cái phần đoạn kinh này thì cư sĩ Duy Ma Cật ngài muốn hỏi các Bồ Tát ở chúng hương rằng: Vậy chứ Đức Phật Hương Tích ngài lấy chi để nói pháp? Đây là chỗ mà cư sĩ Duy Ma Cật muốn trình bày với tất cả quý đại chúng trong cái thời Đức Phật cũng như là thời mạt pháp này, biết cái phương pháp tu hành của những chúng Bồ Tát. Và các Bồ Tát trả lời rằng: Đức Phật Hương Tích không dùng văn từ để diễn tả pháp như là ở cõi ta bà thế gian này. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị phải suy nghĩ tại sao Đức Như Lai ngài không dùng những cái lời kinh văn để mà giảng pháp, mà ngài không có dùng văn từ A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà cái phẩm hạnh rất cao trong cái cảnh giới mà im lặng của cư sĩ Di Ma Cật. Là tại vì một ngày nào đó quý vị còn tranh luận pháp là quý vị chưa có viên dung cái pháp. Ngày nào đó quý vị thấy thật tướng các pháp thì bây giờ quý vị mới thấy rõ ràng các vị Phật ở những cảnh giới thật cao, các ngài không còn dùng cái văn tự nữa, mà các ngài đưa cái pháp giới tánh vào ở trong cái tâm của tất cả Bồ Tát cảnh giới đó. Do đó quý vị thấy rằng có những cái đạo tràng mà những vị tổ sư đó coi như là cả một cuộc đời của họ đó, nhiều khi họ đăng đàn rất ít, họ đăng đàn để mà giảng pháp rất là ít, họ im lặng thì nhiều hơn. Và có những vị đệ tử nương theo cái sự im lặng của vị tổ sư đó mà thành đạo. Đây là cái chỗ mà cái nghĩa lý rất là cao siêu, cái chỗ mà quý vị cần phải tu, cần phải quán, quý vị mới thấy được điều này. Như vậy thì cái cõi của chúng hương, những vị Bồ Tát đều lấy mùi hương để mà làm luật hành. Và các vị Bồ Tát ở đó cũng nương theo cái mùi hương này mà đạt được cái tam muội tên là nhất thiết đức tạng để đầy đủ cái đạo hạnh của Bồ Tát. Điều này thì cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Vì những chư Bồ Tát ở cõi nước chúng hương á, như kỳ rồi thầy đã giảng đó, những vị này đã tu hành và đã trải qua được 42 cái bản tâm của Bồ Tát Đạo. Tất cả những cái vị này đều từ bậc nghĩa là tứ gia hạnh trở lên, có nghĩa là qua thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng và tứ gia hạnh. Đây là những vị Bồ Tát đã ở cái phẩm hạnh cao. Chính vì vậy mà ở cõi nước chúng hương này, Đức Phật Hương Tích ngài không dùng ngôn ngữ nữa, mà Đức Phật chỉ dùng cái hương thơm trang nghiêm phạm hạnh vô lượng công đức của ngài để làm cho các Bồ Tát nương theo tu hành. Như vậy thì quý vị thấy cái nghĩa lý kinh rất là thâm sâu. Ở đây quý vị tu cũng vậy nữa. Nhiều khi quý vị nương theo thầy, có nhiều người nương theo thầy suốt một đời không cần phải hỏi một câu, nhưng mà quý vị nương theo cái đạo hạnh, cái lời nói, cái trong cái tứ oai nghi của thầy của mình, tùy vật mà để mà ứng cơ, để mà tiếp tiếp vật ứng cơ, thì một ngày đó quý vị sẽ tiêm nhiễm được cái đạo hạnh của thầy, và chính quý vị sẽ đạt đến cái sự giải thoát. Ở đây Đức Phật Hương Tích cũng vậy. Mặc dầu ngài không có dùng văn tự để ngài nói, nhưng mà cái đạo hạnh của ngài, cái sự phước huệ trang nghiêm của ngài, nó là hương thơm để cho những vị Bồ Tát nương theo đó mà thành đạo. Chính vì vậy mà quý vị thấy rõ ràng là trên cái đạo tràng tu, một cái người đệ tử mà không tin thầy thì thầy bảo đảm không bao giờ thành đạo, cái điều đó chắc chắn trăm trăm. Cũng như ở nước mà chúng hương, các vị Bồ Tát không nương theo Đức Phật, không không nương theo những cái phước huệ vô lượng công đức của Đức Phật để mà hành trì theo, thì những vị Bồ Tát này cũng không có thể nào vào ở trong cái nhất thiết chủng trí Như Lai được. Do đó quý vị thấy trên cõi đời này rất nhiều người họ học đạo mà họ không hiểu, do đó họ không trang nghiêm được cái thân của họ, và họ cũng không có trang nghiêm được sự tôn trọng tôn sư của họ. Chính vì vậy mà họ không thành đạo. Quý vị Bồ Tát nào quý vị đã tu rồi, quý vị nhìn lại cái giới của mình trang nghiêm, cái đức hạnh của mình được đầy đủ, mà tại sao mình không thành đạo? Thì bây giờ quý vị nhìn lại cái sự mà tôn kính tôn sư quý vị có được đầy đủ chưa? Nếu có sự tôn kính tôn sư quý vị nó chưa đầy đủ là cái đạo quý vị chưa thành. Tại vì cái pháp thân của quý vị là từ vị tôn sư quý vị cho quý vị. Bởi vậy cha mẹ thì sao? Cha mẹ thì sanh nhục thân của quý vị. Nhưng mà tôn sư quý vị là cho quý vị pháp thân. Nên nhớ điều đó. Hãy nhớ điều đó để mình có sự tôn trọng. Tôn trọng thì mình mới thành đạo. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa sao? Đối với Đức Phật sao? Không có một chút lòng tôn trọng. Chính vì vậy mà cái kết quả là đi vào ở trong cái chỗ địa ngục thâm sâu. Đây là cái chỗ mà quý vị phải học. Quý vị nên nhớ rằng quý vị giàu có tài đức cách mấy, nhưng mà quý vị là đệ tử, là quý vị vẫn thua đức của thầy. Nhớ điều đó để mà tu. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu cao, đạo hạnh mình cao, được tất cả mọi người tôn vinh, là mình đã hơn vị tôn sư mình. Quý vị nghĩ vậy là lầm. Nghĩ vậy là cái ngã quý vị càng cao. Quý vị là phàm phu trong phàm phu á. Chính vì mà các vị Bồ Tát ở nước chúng hương này học được những oai nghi, học được những phạm hạnh của Đức Như Lai, mà các Bồ Tát này đều chứng nhập được vào nhất thiết đức tạng đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát. Như vậy thì cái tam muội nhất thiết đức tạng là cái gì? Nó chính là cái giới lực tạng, nó chính là định lực tạng, và nó chính là trí huệ giải thoát tạng. Như vậy thì thế giới ta bà mình có không? Có chứ. Đó là giới định và huệ. Quý vị tu theo giới định và huệ thì quý vị sẽ một ngày nào đó quý vị sẽ nhập được vào tam muội nhất thiết đức tạng, giống như những vị Bồ Tát ở cõi nước chúng hương. Và sau cùng là quý vị sẽ làm đầy đủ cái đạo hạnh của mình và sẽ chứng được nhất thiết chủng trí Như Lai. Kinh Giang. Bây giờ các Bồ Tát kia hỏi ông Duy Ma Cật: còn Đức Phật Thích Ca lấy gì để nói pháp? Ông Duy Ma Cật nói: chúng sinh cõi này can cường khó giáo hóa, cho nên Phật nói những lời can cường để điều phục họ. Nói đó là địa ngục, nói đó là súc sinh, đó là ngạ quỷ, đó là chỗ nạn, đó là chỗ người ngu sanh, đó là thân làm việc tà, đó là quả báo của thân làm việc tà, đó là miệng làm việc tà, đó là quả báo của miệng làm việc tà, đó là ý làm việc tà, đó là quả báo của ý làm việc tà, đó là sát sanh, đó là quả báo của sát sanh, đó là không cho mà lấy, đó là quả báo của không cho mà lấy, đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm, đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ, đó là hai lưỡi, đó là quả báo của hai lưỡi. Đó là lời nói ác, đó là quả báo của lời nói ác, đó là lời nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời nói vô nghĩa. Đó là sự tham lam ganh ghét, đó là quả báo của tham lam ganh ghét. Đó là tức giận, đó là quả báo của tức giận. Đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến. Đó là bỏng sẻn, đó là quả báo của sự bỏng sẻn. Đó là sự phá giới, đó là quả báo của sự phá giới. Đó là sự giận hờn, đó là quả báo của sự giận hờn. Đó là lười biếng, đó là quả báo của sự lười biếng. Đó là ý tán loạn, đó là quả báo của ý tán loạn. Đó là ngu si, đó là quả báo của sự ngu si. Đó là kiết giới, đó là giữ giới, đó là phạm giới. Đó là nên làm, đó là không nên làm, đó là chướng ngại. Đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là khỏi tội. Đó là tịnh, đó là nhơ, đó là hữu lậu, đó là vô lậu. Đó là tà đạo, đó là chánh đạo. Đó là hữu vi, đó là vô vi. Đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa lầm như khí dưỡng, nên dùng bao nhiêu pháp để chế ngự lòng họ mới có thể điều phục được. Ví như voi ngựa sang ngang trái không điều phục được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều phục được. Chúng sinh can cường khó giáo hóa cũng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào ở trong khuôn khổ luật hành. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đọc qua cái phần này, quý vị thấy sao? Thấy rằng tội nghiệp các chư Phật, các chư Bồ Tát đến trong cái thế giới của chúng ta, tức như là thế giới của ta bà này. Bởi vì chúng sanh ở trong cái cõi ta bà này thì nghiệp quá nặng. Vì vậy mà quý vị thấy trong đoạn kinh Hoa Nghiêm, trong đoạn kinh Pháp Hoa mà thầy thường giảng cho quý vị nghe đó, hầu hết là những chư tiểu thánh A La Hán đều dùng kinh Pháp Hoa đi khắp mười phương thế giới hiện thân mà dạy bảo chúng sinh, mà trừ ra ở tại cõi ta bà này, những vị A La Hán không trở lại. Đây là một cái điều mà những vị A La Hán biết rằng mình không có đủ cái phước đức. Nếu mà mình trở lại với chúng sinh can cường như vậy, mình không đủ cái tâm đại bi, mình không đủ cái tâm nhẫn nhục để mình giáo hóa chúng sinh. Chính vì vậy mà trên cái thế gian này, khi mà Đức Thích Ca Ngài thị hiện, Ngài phải dùng mọi phương tiện và lời nói rất là cứng rắn của Ngài để điều phục chúng sinh trong cõi ta bà này. Quý vị thấy rằng trong cái chúng sinh trong cái cõi ta bà này rất là can cường. Vì vậy mà Ngài chỉ đến cái địa ngục, đến những người mà phạm đại ác. Ngài chỉ đến những cái người mà bị phạm vào ở trong cái giới tà hạnh, cái giới dâm dục nhiều. Ngài chỉ vào con đường súc sinh. Ngài chỉ về những con người mà bỏng sẻn, những con người mà dư dải, dư thừa mà không có bố thí cho đại chúng, mà chỉ giữ trong mình để sau cùng Ngài chỉ có quả báo là vào ở trong cái loài ngạ quỷ. Ngài chỉ cho chúng sinh trong cái tam quy và trong cái ngũ giới để mà con đường vào trong đường nhân đạo nó luôn luôn nó được thành tựu. Rồi Ngài chỉ cho cái quả báo những người mà hành những cái thập thiện thì những người đó sẽ sanh vào ở trong cái cõi trời dục giới thiên, có nghĩa là từ cái cõi cõi tứ thiên vương đến cõi trời tha hóa tự tại thiên. Như vậy nếu mà trong cái cõi ta bà này là một cái cõi nước mà nó chứa đầy năm cái ngũ trược. Thường thường có những nước họ chỉ nằm ở trong cái kiếp trược thôi, hoặc là họ nằm ở trong cái kiến trược thôi. Nhưng mà rồi họ chỉ nằm trong một trong năm cái ngũ trược thôi, là mình thấy rằng những Đức Như Lai thì hiện đó cũng là một cái người có một cái tâm kham nhẫn và cái tâm đại từ bi vô cùng. Đừng nói chi cái nước ta bà của mình, cái cõi ta bà mình nó đủ năm trược, tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Chính vì chúng sinh biết rằng chúng sinh trong cõi ta bà này, Đức Như Lai biết rằng chúng sinh trong cõi ta bà này quá can cường, cho nên Ngài mới dùng những phương tiện thuyết pháp để chỉ bảo cho chúng sinh thấy được ba cõi, đó là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và Ngài đã chỉ bảo luôn sáu cõi luân hồi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời, Atula. Và cộng thêm cái luật nhân quả để chi? Để cho chúng sinh sợ hãi mà xa rời những cái tội ác. Bằng chứng là quý vị thấy rằng rất nhiều vô lượng những cái vị mà A-la-hán ở trên cái thế giới ta bà này, trong cái thời kỳ Đức Phật cũng độ rất nhiều. Rồi sau về sau này cũng có những người nương theo ở trong cái kinh văn của Đức Phật dạy, tu hành cũng đắc A-la-hán rất là nhiều. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Ngài có lòng đại từ đại bi rất lớn, Mặc dầu chúng sinh can cường nhưng mà Ngài đến đây, Ngài vẫn dạy về cái tam quy ngũ giới, Ngài vẫn dạy về cái thập thiện, Ngài vẫn dạy về cái bát quan trai giới, Ngài dạy về những cái người muốn vào ở trong cái phẩm hạnh của những cái bậc đại tỳ kheo lớn, muốn vào trong cái phẩm bậc của những vị A-la-hán thì phải vào trong cái sa di giới, rồi tỳ kheo ni giới, rồi tỳ kheo giới. Cái mục đích này là để giúp cho những chúng sinh cõi ta bà này thanh tịnh hóa được cái tâm linh của mình để đạt đến cái an vui vĩnh cửu niết bàn. Quý vị thấy rằng trong thời của Đức Phật có nhiều vị thanh văn tỳ kheo. Các ngài thì không có thể tu thiền được, thì các ngài tu giới. Các ngài chỉ giữ giới thôi. Trong 250 giới các ngài nghiêm chỉnh thi hành, tu. Nhưng mà lần lần các ngài nương theo giới đó, các ngài lần lần nhập được vào trong cái chánh chánh định. Do đó có những vị tu giới mà không có tu thiền vẫn nhập được chánh định và đắc a la hán. Như vậy là cái giới rất là quan trọng. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng trong cái kinh Di Giáo, lúc mà Đức Phật sắp nhập niết bàn, A Nan mới hỏi rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài đã nhập niết bàn thì ấy lấy ai làm thầy của muôn loài chúng sinh. Đức Thích Ca ngài nói rằng chỉ lấy giới luật làm thầy. Đây là cái chỗ tuyệt vời. Bởi vì trong cái thời này mà quý vị không có nương theo giới thì quý vị sẽ không vào được trong cái an lạc niết bàn. Chắc chắn như vậy. Và quý vị nào lại có thêm thầy nữa thì thôi quý vị là cái người đại phước. Quý vị có một cái vị thầy mà đã trang nghiêm giới, rồi cái vị thầy đã truyền cho quý vị giới, và quý vị giữ những cái giới luật này nó quan trọng, thì chắc chắn kiếp đó quý vị thành tựu cái đạo quả. Quý vị biết rằng trên đường tu, quý vị muốn mà vào ở trong cái thanh tịnh bản tâm, đầu tiên là quý vị phải đắc giới. Khi quý vị đắc giới rồi đó, có nghĩa là giới của quý vị không khiếm khuyết rồi đó, thì quý vị nhờ cái giữ giới đó quý vị mới đắc định. Nhờ quý vị đắc định cái tâm quý vị mới yên, quý vị mới quán thấy tất cả mọi pháp. Quý vị mới hiểu được cái pháp nào vô thường, pháp nào khổ não, pháp nào phiền não, quý vị mới ly được nó. Do đó quý vị mới phát sinh được cái trí huệ. Như vậy thì đắc giới rồi mới đắc pháp. Đắc pháp rồi mới tới đắc định rồi mới đắc giải thoát. Đây là cái điều mà quý vị phải đi. Người nào nói rằng tôi không giữ giới mà tôi đã đắc đạo, đây là thiên ma nói. Bảo đảm đây là thiên ma nói. Tại vì quý vị không giữ giới là tâm phân duyên quý vị nó vẫn còn. Tâm phân duyên vẫn còn, làm sao quý vị có thể quán các pháp mà quý vị thấy được thực tướng các pháp. Như vậy quý vị không thấy được thực tướng các pháp thì cái tâm của quý vị nó vẫn triền miên trong vọng tưởng. Cái điều này rất quan trọng. Bởi vậy ngài Trí Giả đại sư ngài đã dạy cho các đệ tử của ngài về cái pháp chỉ quán, ngài dạy cái pháp pháp quán, ngài dạy cái pháp hoàn để mà thâu trở lại tất cả. Do đó quý vị mà không học qua những cái con đường tu này thì thầy bảo đảm quý vị không thành đạo. Quý vị nói giới cần gì phải giữ, đâu cần phải giữ. Quý vị không giữ giới thì chắc chắn rằng cái tâm quý vị sẽ phan duyên. Mà tâm quý vị phan duyên là cái ác nó vẫn còn. Một ngày nào đó quý vị vào một cái chướng ngại nào đó, cái tâm ác quý vị khởi sinh và quý vị nhúng tay vào trong cái ác. Ngoại trừ quý vị có giới luật để mà nó cản ngăn quý vị lại. Còn bằng không là chắc chắn quý vị vào ở trong cái đường ác. Trong hiện kiếp không có thì trong tương lai kiếp quý vị không thoát khỏi. Chính vì Đức Phật ngài đã biết điều đó, thành ra ngài đã nói với ông A Nan khuyến tấn trong cái thời mạt pháp này tu giới, lấy giới luật để làm thầy. Ngoài ra tất cả quý đại chúng thấy rất là tội nghiệp là chúng sinh ở cõi ta bà này, cái phước đức thì nó rất là mỏng, mà nghiệp tạo tác thì nó quá dày. Cho nên trong cái cõi ta bà thời này đó, thầy nói với quý vị nghe, những bậc A-la-hán, các ngài không có dám thị hiện để mà hiện thân dạy đạo. mà hầu như là có những cái vị phàm tăng tu ha, những vị phàm tăng tu thì họ chỉ nói trên con đường tu học mà thôi, chứ họ không đi vào ở trong những cảnh giới sâu xa được. Do đó trong cái thời buổi này thì chỉ có những cái bậc đại Bồ Tát, những cái bậc mà đã đầy đủ cái sức từ bi, cái sức nhẫn nhục, cái sức kham nhẫn mới có thể thị hiện vào trong cõi này để mà tùy duyên cứu độ chúng sinh. Do đó tất cả quý đại chúng, hôm nay chúng ta học về cái pháp Đại Thừa, nhất là trong cái phẩm của Phật Hương Tích. Cái phẩm này đã nói lên rõ ràng là cái sự phát Bồ Đề Tâm, cái sự chuyển biến từ cái tiểu quả A-La-Hán lên tới Đại Thừa Bồ-Tát. Chính vì vậy mà quý vị không có học trong cái quyển kinh Duy Ma Cật này là một cái sự rất là thiếu sót. Chính vì vậy thầy mong rằng quý vị hãy nghiên cứu cái phẩm kinh này từ lúc mà thầy giảng từ đầu cho đến hết cái phẩm kinh Duy Ma Cật này, quý vị sẽ thấy những cái quyền cơ của cái phẩm kinh này rất là quý báu.